爱江山，更爱美人。哪个英雄好汉宁愿孤单？
咖啡về tiểu thuyết Kim Dung, chúng tôi mời quý vị cùng tham dự.
壮志豪情四海远名扬。
Thưa quý vị, trong kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã mời quý vị đi vào cái tiểu lâm, tức là khu rừng rượu của tiểu thuyết Kim Dung. Nhưng mà hôm nay chúng tôi trước khi mời quý vị đi theo dõi tiếp về cái chủ đề rượu của Kim Dung thì chúng tôi cũng xin tạt ngang qua một chút cái vấn đề này và xin lướt qua thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính là những người đã dịch Kim Dung cho khán giả, cho những độc giả Việt Nam thì có 3-4 người. Thí dụ như là ông Tiền Phong, thí dụ như Hàn Giang Nhạn và thí dụ như là Lưu Quốc Nhĩ. Nhưng mà người dịch nhiều nhất là Hàn Giang Nhạn và được mọi người yêu mến là Hàn Giang Nhạn và Tiền Phong. Mà còn có tên là Phóng bởi vì ông là người Tàu. Chúng tôi sở dĩ phải nhấn mạnh trên này là bởi vì gần đây ở bên Cali thì có một cái đài phát thanh người ta phỏng vấn ông Doãn Quốc Sĩ. Thì cái người phỏng vấn, người sứ quân viên phỏng vấn thì lại lầm và cho rằng ông Doãn Quốc Sĩ là người đã dịch rất hay tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Thì trong khi đó thì ông Doãn Quốc Sĩ đã nói với tôi là từ thổ bé giờ ông chưa đọc Quỳnh Giao bao giờ cả. Thế thành ra chúng tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị một trong vài người dịch Kim Dung để quý vị đừng có nhầm lẫn hay là đỏ cho là người nọ người kia dịch Kim Dung hay là ngay cả chính Doãn Quốc Sĩ lại bị mang tiếng là dịch Kim Dung nữa. Thưa, về cái người mà dịch Kim Dung mà nổi tiếng là ông Hàn Giang Nhạn. Ông tên thật là Bùi Xuân Trang, sinh ngày 19 tháng 3 năm âm lịch năm Kỷ Dậu 1909 tại Thái Bình. Thuở nhỏ thì ông có học cả Hán văn lẫn Pháp văn. Do đó ông có một kiến thức rất là khá phong phú về cái sinh ngữ. Năm 48 thì ông chuyển về Hải Phòng làm việc tại Sở Công Chánh và năm 1957 ông dạy học tại trường Trần Lục. Và từ đó ông chính thức dịch sách và chính cuộc sống dày đây mai đó đã đem lại cho ông nhiều kiến thức, tạo cho văn chương của ông có một chiều sâu về vốn sống sau này. Ông dịch sách cho Nha Tu Thư của Bộ Giáo dục, Sở Học liệu Bộ Giáo dục và ông sử dụng 3 bút danh. Bút danh Thứ Lang Ký. Ông sử dụng cái bút danh Thứ Lang đó thì ông ký vào các tác phẩm dịch văn chương khảo cứu học thuật lịch sử, bút danh Vô Danh Khách để ký vào các tác phẩm dịch truyện hài hước hoặc các bài ngắn, và bút danh Hàn Giang Nhạn để chuyên dịch những tác phẩm võ hiệp của Kim Dung và một số tác giả khác nữa. Thì thực sự ra thì bút danh Hàn Giang Nhạn xuất hiện từ năm 63 khi những tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung mới du nhập vào Sài Gòn qua tờ Minh Báo Hồng Kông được gửi sang Sài Gòn bằng máy bay mỗi ngày. Nhưng mà tại sao ông lại lấy là Hàn Giang Nhạn thì ông giải thích thế này. Là vốn trong tử vi của ông có câu nhạn quá Hàn Giang cách. Ông Trang là người miền Bắc đi về miền Nam gặp khí hậu quanh năm ấm áp và ông tự ví mình như là con chim nhạn thiên di về phương Nam khi mùa đông đến nên lấy luôn bút danh là Hàn Giang Nhạn. Và bản dịch tác phẩm Kim Dung đầu tiên của Hàn Giang Nhạn là bộ truyện Đồ Sộ Thiên Long Bát Bộ. Sau đó thì một loạt tác phẩm khác của Kim Dung như là Hiệp Khách Hành, Tố Tâm Kiếm tức là Liên Thành Quyết, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thư Kiếm Ân Kiều Lục, Lãnh Nguyệt Bảo Đao, Lộc Địch Ký, vân vân. Và cuốn hút được rất nhiều tầng lớp bạn đọc theo dõi. Ông vốn có sở học Hán văn uyên bác nhưng ông vẫn thận trọng và luôn luôn sử dụng tự điển. Ông có kể lại một cái giai thoại thế này là khi ông dịch thì lại có một người ghi lại những cái điều ông dịch. Và ghi lại trên một cái tờ sấp giấy 11 cái tờ giấy folio. Bởi vì 11 tờ báo đăng lại cái chuyện dịch của ông. Do đó thì cái người viết là phải dùng cái bút bi mà phải có cái tay thực tập tạ thật mạnh đó. Mỗi lần ấn là làm thế nào để cái dòng trên trang đầu tiên nó hiện lên ở trang cuối cùng, tức là cho cái giấy
11 trang tất cả.
Và 11 trang tất cả, và cái người mà họ làm công việc mà ghi chép thì ông bảo mệt lắm, là bởi vì dùng mà ấn mạnh như vậy thì rất là khó, và do dĩ nhiên là có những cái trang mà ở dưới cùng thì nó khó, rất là khó đọc, là bởi vì sức ông nhiều khi cũng không ấn mạnh đủ để cho nó mạnh để mà cái người đọc. Và khi mà xong dịch xong một đoạn rồi đó thì các tùy phái hay các tòa báo đến chờ để lấy phân phát cho mỗi người một tờ. Người nào có tờ trên thì là rất là quý, chứ còn tờ dưới thì làm ra khi không đọc được nữa. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng ông Kim Dung ông viết phớ tông trên Minh Báo, và vì viết liên tục, viết quá nhiều nên đôi khi ông không kiểm soát được là nhân vật của ông đi đâu về đâu nữa. Cho nên trong Thiếu Ngạo Giang Hồ thì Đại Tung Dương Thủ Phí Bân của phái Tung Sơn chết đi rồi, sau đó ông lại cho sống lại. hay là cô bé Khúc Phi Yên, con gái của Khúc Dương, trưởng lão ma giáo đó, thì cô chôn xác cha xong sau đó không biết trôi dạt về đâu, tác giả quên bán nó mất. Nói tóm lại thưa quý vị, thì ông Hàn Giang Nhạn ông dịch hàng trăm đầu sách, riêng về thể loại tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung ông dịch 7 bộ tất cả. Văn chương ông bay bướm tài hoa, đặc biệt khi dịch các bài thơ bài từ, ông thường đặt vào đó một linh hồn thật lãng mạn, thơ mộng, khác xa với bản dịch của các nhà văn nhà thơ trước ông. Và ông đã qua đời năm 79, để lại hàng trăm tác phẩm dịch thuật giá trị. Và đặc biệt là khi mà nghe ông dịch Kim Dung thì nhiều người rất thích, bởi vì ông dịch gần như là rất là nguyên văn những cái câu mà nói tục của các nhân vật ở trong truyện Kim Dung. Thí dụ như cái câu là mẹ nó quân rùa đen thối tha, phường chó đẻ, cút con bà mày đi, vân vân. Ông dịch nguyên như vậy, nhưng mà khi đi vào cái đời sống của nhân vật ở trong truyện này thì nó lại sống động và nhiều người rất là thích. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin phép quý vị chúng ta đi vào cái chủ đề chính của chương trình hôm nay là rượu trong tiểu thuyết Kim Dung. Văn học Trung Quốc thì qua bao thời đại không thiếu cơ văn ca ngợi rượu, và đến Kim Dung thì chén rượu lại được điểm xuyết thêm một phần ý vị nữa, tức là chén rượu lãng mạn hào hùng giữa chốn giang hồ. Và đối với cuộc sống rong ruổi phiêu bạt của khách võ lâm thì có thể là trong buổi tiễn đưa hoặc là buổi trùng lai, thiếu tiếng đàn tiếng hát, nhưng mà chắc chắn là trong nỗi buồn ly biệt hay là trong niềm vui hội ngộ đó luôn luôn phải có rượu. Cái đó chắc anh Sơn Quy đồng ý rồi, bởi anh cũng vua rượu phải không ạ? Chung quanh chén rượu và ngay trong chén rượu có biết bao nhiêu tâm sự của muôn vạn mảnh đời. Khắp võ lâm, từ trà đình tiểu quán cho đến chốn núi thẳm rừng sâu, hễ nơi nào có mặt hảo hán giang hồ là y như nơi đó có rượu. Một điều đáng ghi nhận là trong tác phẩm Kim Dung thì hầu như những nhân vật nào đam mê rượu cũng đều có một tâm hồn hào sảng phóng khoáng. Thí dụ như là Tiêu Phong kiêu dũng, một Hồng Thất Công cương trực, một Lệnh Hồ Sung khoáng đạt, một Đam Thanh hào phóng, vân vân. Và bang chủ Hồng Thất Công do tính ham rượu và nhậu nhẹt nên bị cái cô bé Hoàng Dung dùng mưu lừa để ông phải truyền tuyệt kỹ Hàng Long Thập Bát Trưởng cho Quách Tĩnh, tức là chồng của cô ta. Và hoặc là Đoàn Dự khi lang bạt giang hồ tìm với Ngọc Yến thì thấy Tiêu Phong ngồi uống rượu trên Tùng Hạc Lâu mà sinh cảm mến, cùng nhau uống rượu rồi kết làm huynh đệ. Thưa quý vị, nếu mà cái chén rượu đầy mưu trí của Lệnh Hồ Sung trên Trích Tiên Tiểu Lâu khi vừa lừa được Điền Bá Quang để cứu cô bé Nghi Lâm, tức là cô Nico Nghi Lâm, làm người đọc vừa buồn cười vừa thán phục, thì chén rượu thương đau của gã ở trên đỉnh Hoa Sơn lại lạnh buốt, làm đắm chìm trong nỗi nhớ thương cái cô tiểu muội Nhạc Linh San, và làm cho người đọc ngậm ngùi nữa. Hay là cái tên dâm tặc vô hạnh như là Đình Bá Quang chẳng hạn, lại biết lẻn vào cái hầm rượu của Trích Tiên Tiểu Lâu, đập vỡ hết gần 200 vò rượu quý hiếm trên thế gian, chỉ giữ lại 2 vò thôi, để mang lên đỉnh Hoa Sơn uống đối ẩm với là Lệnh Hồ Sung. Anh biết tại sao? Là vì cái anh chàng Lệnh Hồ Sung cái lúc này anh bị ông sư phụ, ông Nhạc Bất Quần ông phạt như kiểu như là công si cấm túc trên đỉnh núi đó, cấm không được xuống, và là nằm trên đó để mà suy nghĩ về cái gọi là cái việc sai lầm của mình đó. Và người ta thấy một cái tên đại dâm tặc mà không có điều ác nào mà không làm, tức là vô ác bất tác, đích dâm tặc. Thử hỏi trong đời có mấy ai được uống chén rượu trí tình đáng cảm động như là Điền Bá Quang đối với Kim Dung không? Anh ta mang rượu lên núi nhưng mà lại sợ Nhà Bách Quần. Thế là anh ta mới đi vòng vòng dưới chân núi giết 5-7 người để cho ông Nhà Bách Quần ông đi lùng anh ấy.
Vâng.
Thế xong khi đó ông đi xuống núi thì anh lên núi uống rượu với Lệnh Hồ Sung. Cái tình đó thì dĩ nhiên là cái tình đó không phải là Điền Bá Quang có với tất cả mọi người, mà chỉ riêng với Lệnh Hồ Sung thôi. Và cái điều đó thì chúng ta thấy rõ ràng nó là một cái chi kỷ, chi bỉ trong giới giang hồ. Thí dụ như là Dương Trưởng Lão và Lưu Chính Phong và một chén rượu đục trong chốn giang hồ vẫn đủ sức tạo nên cái mối tình chi ngộ giữa một người mang tiếng bại hoại và một môn đồ của phe chính giáo. Mà cái chân tâm trong chỗ giao tình vẫn luôn luôn nằm bên kia âm thanh, cũng như luôn luôn nằm đằng sau chén rượu. Rượu hay là âm nhạc lúc đó chỉ là phương tiện để con người tìm gặp nhau ở một điểm nào đó trong chỗ ý hợp tâm đầu. Và thưa quý vị, khi Lệnh Hồ Sung tung chén rượu lên trời thành muôn ngàn giọt để cùng chia sẻ với quần hùng hắc đạo trên đỉnh Ngũ Bá Cương, cái cảnh này đẹp quá. Anh ta tung chén rượu lên, dĩ nhiên không đủ rượu để mà cùng uống, nhưng mà tung chén rượu lên trời và rớt xuống hàng muôn vàn hột rượu rớt xuống, như là chia sẻ cái ly rượu đó với mọi người trong cái tình hào sảng của những người giang hồ. Tôi thấy là trong Kim Dung có nhiều cái hình ảnh đẹp lắm.
Đây quá là một, tuyệt đó.
Và một phần hình đẹp. Và cái Kim Dung đã cực tả cái tính hào sảng của một gã tiểu đồ giữa cái niềm thông khoái chân tình với học nghệ giang hồ.
Thì chắc hẳn những bạn đọc mà tác phẩm Kim Dung thì đều đồng ý rằng cái đoạn mà tửu luận của Tổ Thiên Thu trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ là đoạn mà gây sảng khoái nhất. Thì với cái đoạn văn này thôi thì tác giả Kim Dung, ông đã nâng cái nghệ thuật uống rượu lên thành một cái thứ đạo, đó là tửu đạo. Và với cái cách mà diễn đạt rất là tài tình và dàn cảnh rất là oái âm, thì Kim Dung đã thực sự cuốn hút được người đọc hơn tất cả những cái đoạn văn nào khác trong toàn bộ truyện. Thì Tổ Thiên Thu biết được Lệ Nô Sung là người yêu của thánh cô Nhậm Doanh Doanh đang bị bệnh, mà lúc đó anh ta mất hết công lực. Thì Tổ Thiên Thu bèn ăn cắp cái tục mệnh bát hoang, tức là 8 viên thuốc mà duy trì mạng sống của một người bạn thân là lão đầu tử, hòa vào rượu để dẫn dụ cho Lệnh Hồ Sung uống. Nguyên lão đầu tử đã bỏ ra hơn 18 năm để ăn cắp những kỳ trân dược vật trên thế gian. Ông chế ra 8 hoàng thuốc thuần âm để chữa trị cái chứng mà tiên thiên bất túc, tức là một dạng mà ngày nay mình biết rằng là suy dinh dưỡng, cho con gái của ông ta là bất tử. Thì trong khi đó bệnh của Lệnh Hồ Sung thì thuộc cái trạng thái mà dư khí âm hàn, cho nên đem cái thuốc mà thuần âm mà cho cái kẻ mà dư khí âm hàn uống thì khác nào mà sông Trường Giang, sông Dương Tử, nước đã đầy, là nay lại tháo nước hồ Bàn Dương, hồ Động Đình, đưa vào cho nước đầy thêm, lại càng hại thêm. Thì Tổ Thiên Thu biết Lệnh Hồ Sung là cái người khẳng khái mà không chịu uống thuốc ăn cắp, nên y mới bày đặt ra cái chuyện mà tử luận để kích thích cái tinh thần của Lệnh Hồ Sung. Thì theo y, cái bậc danh sĩ phải biết uống từng thứ rượu với từng thứ chung riêng. Ví dụ như là rượu bồ đào thì uống với cái chung dạ quan, rượu trúc diệp thanh phải uống với chén dương chi bạch ngọc, mà phải là dương chi bạch ngọc thời Bắc Tống, mà rượu trắng thì phải uống trong cái sừng trâu, lấy mùi tanh của sừng để chế ngự cái mùi men nồng của rượu. Hay là rượu bách thảo mỹ tửu được chế với hơn 100 thứ hoa cỏ thơm, phải được uống chung bằng trúc để thơm hơn, ngon hơn. Y nói một hơi 8 thứ rượu và móc trong bọc ra 8 thứ chén, rót rượu mời Lệnh Hồ Sung. Thì lúc đó Lệnh Hồ Sung tức khí, nuốt sạch 8 chén rượu. Thì có chén thì thum thủm mùi cá ương, có chén thì cay xè, có chén rác rạc như ngàn dao mà đâm vào cổ họng. Thì thiện ý của Tổ Thiên Thu là cứu người, nhưng vì y dốt về y lý hóa nên thành ra y đã làm hại người. Tức là giống như đã dư âm hàn và ông đem khí âm ông truyền lại cho Lệnh Hồ Sung.
Thưa quý vị, thì những chuyện về rượu trong truyện Thiếu Kim Dung thì nó rất nhiều, và nhiều cái trường hợp mà chúng tôi thấy có lẽ trong cuộc đời không có những giây phút nào nó hào khí mà nó sảng khoái và nó anh hùng đến như vậy, thì có lẽ chúng tôi sẽ có dịp để mà gửi đến quý vị. Trong tiểu thuyết Kim Dung có cái nhân vật Hướng Vấn Thiên đó. Anh ta là một cái tả sứ của Nhậm Ngã Hành, là một nhân vật cao cấp của Nhậm Ngã Hành, là trong cái nhóm gọi là tà đạo đó. Thì cái hình ảnh mà Hướng Vấn Thiên hai tay bị trói mà vẫn trầm tĩnh ngồi uống rượu trong khi hai phe hắc bạch vây chung quanh đã khiến cho Lệnh Hồ Sung trỗi dậy cái hào khí và liều lĩnh chen vào ngồi đối ẩm để cùng chia sẻ cái hoạn nạn. Anh chàng này cũng rất là thấy người nào có hào khí là anh sướng lắm, là nhất định phải làm quen và nhất là làm thế nào để chia sẻ với nhau một chén rượu. Thì người đọc không ngạc nhiên sau này khi mà giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo là Nhậm Ngã Hành thống lĩnh giáo chúng vây Hoa Sơn để tiêu diệt Ngũ Nhạc Kiếm Phái đó. Bởi vì lúc này Lệnh Hồ Sung lại là như là
đệ tử phái
trưởng môn Hoa của phái Nga Mi.
Nga Mi.
Trưởng môn Nga Mi. Thế thành ra là lúc đó thì Lệnh Hồ Sung ở với cái thế phải đối địch với Nhậm Ngã Hành, mà Hướng Vấn Thiên thì phải đi theo ông thủ lãnh của mình, theo minh chủ của mình để mới đi tiêu diệt anh Lệnh Hồ Sung. Thế nhưng mà bởi vì đối với Hồ Sung thì ông Hướng Vấn Thiên ông nhớ mãi cái lần mà đang ngồi bị trói tay ngồi uống rượu trong tiệm, mà Lệnh Hồ Sung bảo xin phép là anh cho em ngồi uống chung một ly đại khái như vậy đó. Thì ông sướng lắm. Và bây giờ ông sắp sửa đánh nhau với Lệnh Hồ Sung rồi thì ông ấy mời Lệnh Hồ Sung uống rượu ngay tại trước cái chiến trường sắp sửa xảy ra đó, để chuẩn bị cho cái trận huyết chiến sắp tới. Dù ông rất biết rõ là Nhậm Ngã Hành đang ngấm ngầm phẫn nộ, Nhậm Ngã Hành thì ông độc tài đảng trị ghê lắm, nghĩa là cứ nhiều như là Mao Trạch Đông Stalin. Thế rồi lần lượt các tay hào hiệp khác trong Nhật Nguyệt Thần Giáo rất yêu Lệnh Hồ Sung cũng bước ra xin chia uống chung cạn chén với Lệnh Hồ Sung để sau đó quyết đấu với nhau theo lệnh của minh chủ. Và những người này họ cũng biết rằng là trước con mắt nhìn của giáo chủ Nhậm Ngã Hành đó, thì họ có thể phải trả giá bằng cái chết. Ông này thì ông kinh lắm, không bao giờ quên những cái chuyện đó. Và biết bao hùng khí, hùng tâm chứa chan trong chén rượu nồng, Lệnh Hồ Sung kết giao hoàng kiệt và chủ yếu bằng rượu. Và gặp bất kỳ người nào sành rượu và thích uống rượu là giao tình nảy sinh ngay. Đối với Lệnh Hồ Sung dường như không có chính hay tà, mà chỉ có rượu ngon hay là dở. Và nhất là người nâng chén rượu cùng uống có đáng mặt hảo hán, để mà giao kết hay không mà thôi. Lúc đó thì ân oán thị phi đều có thể hòa tan trong cái chén rượu chân tình. Thưa quý vị, thì trước khi chúng ta đi theo dõi thêm những cái màn uống rượu của các nhân vật Kim Dung thì chúng tôi lại kể quý vị một chuyện vui về uống rượu Việt Nam. Tôi kể Xuân Huy nghe luôn. Thưa quý vị, thì cái hồi năm 60-61 thì tôi làm luật sư ở Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn. Thì hôm tôi xuống tôi cãi ở dưới Tòa án Long An. Thì xuống đây thì tôi quen ông tỉnh trưởng là ông thiếu tá Mai Bá Dược. Mai Bá Được thì tôi cũng quên mất tên rồi. Ông ấy mới cho mượn cái xe Jeep. Rồi cử một cô tài xế lái xe, cô hạ sĩ lái xe. Và một ông trung úy như là escort mình hay dẫn mình đi thăm thành phố. Thế anh trung úy, anh mới ghé tay tôi, anh bảo con nhỏ này nó lái xe, nó uống rượu khiếp lắm luật sư ơi. Luật sư có muốn xem nó biểu diễn không? Thì tôi bảo, thì mời cô đi uống rượu mà xem làm sao. Thế là bây giờ đi mới xe đậu lên xịch cái chiếc cửa, một cái tiệm rượu tàu đó, tàu bán rượu thuốc, các bạn. Nhưng vào nơi thì gọi một chai mắc đen. Và anh trung úy hất xì xăng bảo, ông chú, một mắc chai mắc đen với ba cái ly. Thế cô hạ sĩ này cô mới nghiêm ngặt mà cũng như là rất lễ phép nói là kính thưa trung úy, xin đề nghị trung úy cho uống tô. Anh nhà hàng lấy ra ba cái tô mà cái tô hủ tiếu lớn đó, để trước mặt. Thế là cái cô hạ sĩ thì cô cứ rót từng tô bột cô uống. Tôi ngồi đấy khoảng độ chắc độ 15 phút cô làm 4-5 tô.
Như vậy rồi lúc đó anh có uống không? Của cả 4-5 tô, anh có 4-5 tô không?
Không, làm sao uống 4-5 tô được. Mình sắp sửa đi cái ra tòa cái nó 4-5 tô được. Thế là cũng nhấm nháp. Thế nên ghi chắc tối đa được một tô thì mà cô làm 4-5 tô như không. Mà tôi không biết là nếu không đứng dậy kịp thì có lẽ cô chơi cả 10-20 tô thì làm sao chịu thấu. Và thưa quý vị, chúng tôi thản mạn qua một tí để chúng ta làm căng cho nó nhẹ bớt cái không khí rượu chè của các nhân vật võ lâm. Mà bây giờ mà nhờ anh Phương Huy kể tiếp.
Và tiếp lời anh Trá thì chúng ta trở lại cái Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thì trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kim Dung xây dựng cái nhân vật Lệnh Hồ Xung, thì đại đệ tử của cái phái Hoa Sơn là một cái chàng mà du tử lãng mạn, mà chàng này là quý rượu hơn quý tính mạng của mình. Thì cái đoạn buồn cười nhất là phải kể cái đoạn mà Lệnh Hồ Xung xin rượu cái lão Khiếu Hóa. Khiếu Hóa đây là cái lão ăn mày mà dưới chân thành Hành Dương. Thì Lệnh Hồ Xung chỉ xin cái lão Khiếu Hóa cho uống một tợp thôi, tức là một hớp rượu thôi. Thì cái lão Tiếu Hóa đồng ý và cho uống một tợp mà thôi. Thì nào ngờ khi nghe hơi rượu rất là ngon, thì Lệnh Hồ Xung chịu không nổi, đã vận khí công uống sạch cái bầu rượu của cái lão ăn mày này. Thì cái lão ăn mày này lăn đùng ra khóc vì tiếc cái bầu rượu. Thì Lệnh Hồ Xung không biết làm thế nào, đành phải xin lỗi và mời cái lão này vào tửu lâu mà đãi lão một cái trận càn khôn lý túy sau cái lúc đó. Thì trong khi uống rượu, các nhân vật của Kim Dung thường thể hiện phẩm cách với cái người đối ẩm của mình. Mà đoạn uống rượu đẹp nhất mà lúc nãy anh Duy Trác có đề cập qua và khiến cho người đọc kinh ngạc nhất đó là cái đoạn mà Điền Bá Quang mời rượu Lệnh Hồ Xung. Thì khi ấy thì Lệnh Hồ Xung bị sư phụ phạt giam trên cái đỉnh mà Ngọc Nữ Phong để ăn năn sám hối. Thì biết bạn là rất là nhớ rượu, thì Điền Bá Quang đã vượt trên 5.000 dặm về tới Trường An. Thì vào túy tiên lâu, ông ăn cắp 2 hũ Thiệu Hưng nữ nhi hồng. Còn lại thì Điền Bá Quang phóng cước đá bể tất cả các hũ rượu còn lại, để cho cái bọn nhà giàu nghĩa là không được uống cái thứ rượu quý này nữa. Vì trên đời này chỉ còn Điền Mỗ với Lệnh Hồ huynh đệ mới xứng đáng uống cái rượu đó mà thôi. Thì tuy nhiên gánh 2 cái hũ rượu lên Ngọc Nữ Phong là chuyện dễ, mà được đối ẩm với Lệnh Hồ Xung mới là cái chuyện khó. Bởi vì Điền Bá Quang biết rất sợ cái sư phụ của Lệnh Hồ Xung là Nhạc Bất Quật. Nên Điền Bá Quang bèn nghĩ ra một mánh lới rùng rợn, giống như anh Duy Trác vừa nói hồi nãy. Tức là ông gây một số án mạng ở vùng Tràng An, rồi vẽ cái ký hiệu là khoái đao Điền Bá Quang lưu lại. Thì quả nhiên Nhạc Bất Quật thấy như vậy mắc mưu, mà là điệu hổ ly sơn thì xuống núi mới đi kiếm Điền Bá Quang. Thì trong lúc đó thì Điền Bá Quang ung dung gánh rượu lên Ngọc Nữ Phong ngồi đối ẩm, cười giỡn với Lệnh Hồ Xung mà chẳng úy kỵ ai nữa. Thì nhà nho có câu, cái nhà nho thường có câu là bậc quân tử lấy văn chương để kết bạn. Thì Kim Dung đã mượn chén rượu cho những nhân vật võ lâm của mình kết bạn với nhau. Thì trong tình bạn hay trong tình yêu thì chén rượu vẫn là vai trò của những cái cơ duyên mà hội ngộ.
Và thưa quý vị, thì trong tất cả các chuyện Kim Dung, tôi nhớ 2 cái màn uống rượu mà nó sảng khoái và nó hùng hồn nhất và nó hùng nhất ấy. Thì là cái một mặt là một là cái tụ Hiền Trang. Tại tụ Hiền Trang là Tiêu Phong uống rượu và uống cái chén rượu tuyệt tình, tức là chung quanh trước mặt ông là toàn là ngày xưa là bạn thôi, nhưng bây giờ đã chuyển thành thù bởi vì ông đã được người ta nhìn nhận như là người thiết đan. Thế rồi, được rồi, chúng ta đã từng là bạn với nhau trong bao nhiêu năm đó, thì chúng ta uống chén rượu tuyệt tình trước khi giao hàng. Tôi chưa thấy cảnh nào mà nó sướng như vậy. Và trường hợp này chúng tôi xin cái chuyện kia có thể là anh Tiêu Phong sẽ kể, anh Sơn Huy sẽ kể. Bây giờ chúng tôi kể một cái màn uống rượu của Tiêu Phong. Bởi vì nếu mà lệnh Hồ Sung thì mang cái chất khoái hoạt phiêu bồng, thì còn chén rượu của Tiêu Phong lại tràn đầy hào khí. Thì khô lần đó thì bất ngờ Tiêu Phong bị vây ở trên núi Tiêu Thất của phái Tiêu Lâm. Tình cờ bị vây hãm. Tiêu Phong trong cảnh lâm vào tuyệt địa một mình vẫn hiên ngang uống rượu. Và khi đánh lùi một lúc cả ba đại cao thủ là Du Thản Chi, Đinh Xuân Thu và Mộ Dung Phục, khiến Tiêu Phong hào khí ngất trời. Ông Ngô Vệ Sĩ mang mấy túi rượu uống cạn một lúc gần 20 cân. Ông này đi đâu là đi vào tiệm gọi 18 lít, tức là khoảng 40 cân hay bao nhiêu, 18 lít. Đấy, bây giờ ông uống một lúc 20 cân, tức là khoảng 10 lít gì đó.
Như vậy rượu hồi đó đông bằng cân anh, chứ không phải đông bằng lít như bây giờ phải anh?
Vâng, họ cân. Thế thì lúc mà rót rượu ra một cái rồi đó, thì ông ấy ngỏ lời với Đoàn Dự, lúc đó có Đoàn Dự bên cạnh. Huynh đệ, ta và ngươi hôm nay đồng sinh tử, thật không uổng phí một phen kết nghĩa. Sống cũng tốt mà chết cũng tốt, chúng ta cùng nhau một trận cho thật thống khoái. Và hào khí lên bức người, và Tiêu Phong khiến cho nhà sư Hư Trúc cảm kích quên hết giới là Thanh Kỳ. Phải Thanh Quy, Hư Trúc lại là người Thái Thiếu Lâm, nhưng bởi vì ông bạn của Hư Trúc là Đoàn Dự thì lại kết bạn với Kiều Phong. Mà lúc anh Hư Trúc anh đứng nhìn thấy cái cảnh hào khí của Kiều Phong, anh mê quá, cho em xin cả một chén luôn. Và cái cảnh tượng tay ba tay đại hào kiệt là Tiêu Phong cùng anh chàng đồ gàn Đoàn Dự và nhà sư Hư Trúc làm lễ giao bái và uống rượu ngay trong vòng gươm đao trùng trùng điệp điệp, thật là lắng lai lắng hào khí, khiến cho người đọc cảm thấy hùng tâm hứng khí, như là ngày xưa mà đọc Sử Ký Tư Mã Tiên đến cái đoạn mà Thái Tử đang tiễn Kinh Kha qua sông Dịch. Thì đó không phải là chén rượu liều lĩnh của một bọn dũng phu cùng đường, mà là chén rượu của những tay hào tuấn xem cái chết như là một cõi đi về. Và khi đã cảm nhận được trọn vẹn tấm chân tình của nghĩa đệ huynh thì họ không còn nghĩ gì khác nữa. Sống ở nhân gian mà có được một người tri kỷ thì có chết cũng không nổ uổng phí. Và uống rượu hào hùng đến trình độ ấy thì mới được nhà thơ Lý Hạ. Lý Hạ ngày xưa người ta gọi là quỷ thi. Lý Hạ gọi là chân thị Kinh Kha nhất phiếm tâm. Tức là đó mới thực là tấm lòng của Kinh Kha. Và thưa quý vị, đấy cái màn mà sau đó dĩ nhiên là một cái màn mà giao đấu như là cát bụi tung mù trời. Và trong cái màn giao đấu này thì Kiều Phong và hai người bạn của mình đã cho cái đám giang hồ thảo hấu kia một màn một bài học rất là đích đáng.
Thì kính thưa quý thính giả, thì đọc lại cái Thiên Long Bát Bộ thì ta thấy cái cuộc hội ngộ giữa Kiều Phong, bang chúa Cái Bang và Đoàn Dự là vương tử nước Đại Lý là một cái cuộc hội ngộ trong hương rượu nồng. Thì thoát ra khỏi cảnh giam cầm ở Thái Hồ, Đoàn Dự bèn tìm đến một cái quán rượu ở ngoài thành Vô Tích thì bắt gặp một đại hán hai mắt sáng như điện, trạc ngoài 30, thân thế cao lớn, mặc áo vải màu tro, phục sức sơ sài mộc mạc đang ngồi độc ẩm. Thì Đoàn Dự nhận định đây chắc là hào khách của Yên Triệu Giang Nam, quyết không thể có nhân vật như thế này được. Thì ngoại hình của Kiều Phong đã khiến cho Đoàn Dự kính ngưỡng. Anh ta mời Kiều Phong uống rượu. Thì Kiều Phong gọi tất cả 30 cân rượu, tức là tương đương 18 lít cho anh Trác, và đề nghị Đoàn Dự uống bằng bát lớn. Mà Đoàn Dự nào đâu có biết uống rượu, cho nên uống xong bát đầu tiên thì Đoàn Dự đã gục xuống tại chỗ. Kiều Phong chỉ nhìn anh và tủm tỉm cười. Thì đến đây thì Kim Dung lại cứu nhân vật của mình. Thì vốn Đoàn Dự đó đã được học cái tuyệt kỹ mà lục mạch thần kiếm, là quy khí lực vào huyệt đan điền, rồi vận công phóng kiếm khí vô hình ra 6 ngón tay. Và từ kiếm khí này thì Kim Dung cho phép nhân vật của mình phóng ra kiếm tử. Thì Đoàn Dự nạp hết số rượu vào huyệt đại truy, rồi dẫn rượu đi qua các huyệt Thiên Tôn, Kiên Chân, Tiểu Hải, Chi Chính, Dưỡng Lão, Dương Cốc, Hậu Thoát, và phóng rượu ra nơi ngón tay Thiếu Trạch, tức là ngón út. Anh ta cứ gác tay trái lên vách quán rượu, uống bao nhiêu vận nội lực phóng rượu ra bấy nhiêu, khiến Kiều Phong kinh hoàng, tưởng rằng tử lượng của chàng thư sinh này cao không kể xiết được. Thì từ cái cuộc mà đấu rượu hy hữu đó, họ nhận ra được phẩm chất của nhau và kết nghĩa làm anh em. Thì cuộc đối ẩm giữa Kiều Phong và Đoàn Dự làm cho người đọc vừa sảng khoái lại vừa buồn cười.
Thưa quý vị đã được chúng tôi mời quý vị chứng kiến những cái màn uống rượu rất hào sảng của những nhân vật như là Tiêu Phong hay Lệnh Hồ Sung. Nhưng mà đó chỉ là cách uống những rượu hào hùng thống khoái của cái đám hảo hán giang hồ. Còn cái cách uống rượu của đám đan tiên sinh, đan thanh tiên sinh, tức là đệ tứ trang chủ của cô Sơn Mai Trang, hay là tên gọi là tổ sư mà ăn cắp vặt là Tổ Thiên Thu đó, thì mới đúng là hạng tiểu đồ thượng thẳng sành điệu. Người đọc ắt hẳn phải khâm tạ Kim Dung đã tặng cho đời những trang tuyệt bút về rượu. Mà uống rượu nào phải dùng chén ấy, chén ngọc hay là chén lưu ly làm rượu nổi thêm màu sắc, chén sừng tê làm rượu thêm hương vị. Và uống rượu bồ đào như là anh Xuân Huy nói lúc nãy là phải dùng chén dạ quang, bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi. Và khi rót vào chén dạ quang thì rượu bồ đào sẽ có màu đỏ như là màu máu, khiến cho quân sĩ ngoài biên tái uống vào thêm hùng khí chiến đấu. Và uống rượu Thiệu Hưng Trạng Nguyên Hồng đó thì phải dùng chén cổ đời Bắc Tống. Uống rượu lễ hoa thì phải dùng chén Phỉ Thúy. Ở các quán rượu tại Hàng Châu, chắc là quý vị cũng nếu mà đi du lịch thì đã biết Hàng Châu, thường treo cái cờ xanh trước tiệm rượu. Anh biết treo cờ xanh làm gì không?
Vì sao phải treo cờ xanh trước tiệm rượu anh?
À, chúng tiệm rượu là treo cờ xanh. Để ánh sáng chiếu màu xanh vào chén rượu. Đấy, oh. Uống màu xanh vào chén rượu, lê hoa như màu Phỉ Thúy đó. Và thử hỏi mấy ai đọc Đường Thi mà có thể cảm nhận ra chỗ tận rượu trong lời thơ thế kia, nếu như không có những nhà tiểu học như là Tổ Tiên Thu ông dạy cho mình. Phải không ạ? Tổ Tiên Thu phân tích về rượu làm ta nhớ lại cái lão ăn mày trong Băng Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân, Bình Phẩm Về Trà. Họ đều là những nghệ sĩ tài hoa trong cái làng trà, làng rượu. Và với Đan Thanh và Tổ Tiên Thu thì uống rượu đã trở thành một loại nghệ thuật. Uống rượu đến mức độ đó là gần như nâng rượu lên thành tiểu đạo rồi. Chúng ta bây giờ mới uống gọi là uống rượu nhậu loạn thế chứ đây là tiến đến tiểu đạo rồi. Và thưa quý vị, có lẽ vì nó giống như con dao hai lưỡi, kẻ non nớt dùng nó thì ác sẽ bị đứt tay, và tiên tiểu chưa chắc đã thấy đâu mà tục tiểu có thể đã ngập tràn trong thiên hạ. Và chén rượu ngày nay nó mang quá nhiều tục sắc, tiểu vị cho dẫu đã được nâng lên thêm mấy bậc thang nhưng mà tiểu đạo lại bị hạ xuống thấp mấy tầng. Và thưa quý vị, giá như mà Tổ Thiên Thu và Đan Thanh sống lại, ắt hẳn là họ sẽ mời tất cả các tiểu đồ trong thiên hạ tụ tập lại để giảng cho nghe về tiểu đạo và cùng nhau lai dai một chén rượu giang hồ. Và thưa quý vị, chúng ta đã theo chân những nhân vật giang hồ của Kim Dung, chúng ta đã nghe những lời tán hoặc là những lời giới thiệu về rượu của Tổ Thiên Thu hay là nhân vật Đan Thanh, thì chúng ta thấy rằng là rượu quả là một thứ tiểu đạo thật. Và chúng tôi xin hẹn quý vị tuần sau là chúng ta sẽ trở lại những vấn đề, kể cả vấn đề rượu chúng tôi vẫn còn muốn nói tiếp.
Ai 心痛。